Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tin tức và âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Ngay sau đây là bản tin cuối cùng trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa New Zealand. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng New Zealand hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, gặp gỡ báo chí, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ, dự đối thoại doanh nghiệp Việt Nam New Zealand, dự sự kiện kết nối nông nghiệp New Zealand cùng một số hoạt động khác. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước như chính trị, ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, giáo dục, công nghệ, biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, vân vân. Chiều hôm qua, 13 tháng 11, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz và đoàn đại biểu cấp cao Đức thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 11. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Olaf Scholz đã di chuyển tới phòng hội đàm để tiến hành hội đàm. Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz đã có cuộc gặp gỡ báo chí sau cuộc hội đàm thành công. Cũng chiều hôm qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhân dịp Thủ tướng Đức thăm chính thức Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên tại các diễn đàn quốc tế, phát huy vai trò của luật pháp quốc tế, củng cố hòa bình, phát triển ở các khu vực. Chiều tối hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cùng chủ trì hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Đức. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết luật đất đai là một đạo luật rất quan trọng, phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, tới tất cả các tổ chức và từ người dân. Việc sửa đổi bổ sung luật đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ, dự kiến phải 3 kỳ họp để có thời gian rà soát kỹ lưỡng với tinh thần vì lợi ích quốc gia, dân tộc, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự luật này với 228 lượt ý kiến phát biểu tại 19 tổ. Lễ hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022 được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức trong sáng nay tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố với chủ đề Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Tham dự và phát động buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố, cùng tham dự đại diện các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố có liên quan và 200 sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp nghề, đại học trên địa bàn. Buổi lễ năm nay của thành phố Cần Thơ được phát động từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12. Qua đó, các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố tích cực đa dạng các hoạt động hưởng ứng nhằm tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị có liên quan ký bản cam kết thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Cũng trong sáng nay, Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động tưởng niệm hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Tình hình tai nạn giao thông cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng trong 10 tháng đầu năm tăng trên cả 3 tiêu chí. Thông qua hoạt động này nhằm cảnh báo cho người dân trên địa bàn thành phố về tình hình tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây ra tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông. Qua đó cũng kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những gia đình bị tổn thất do tai nạn giao thông. Được biết, trong sáng nay, đồng loạt các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn thành phố đều tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 vào giờ sinh hoạt đầu tuần của trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký nghị định thư cho phép nhập khẩu chính ngạch khoai lang, tổ yến từ Việt Nam vào Trung Quốc. Như vậy, khoai lang và tổ yến là loại nông sản thứ 12, thứ 13 được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc sau 11 loại quả gồm thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cụt, dải và sầu riêng. Riêng quả chanh leo, phía Trung Quốc cũng đã đồng ý cho xuất khẩu thử nghiệm qua cửa khẩu Quảng Tây. Trong thời gian tới, Cục Bảo vệ Thực vật sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để xuất khẩu quả bưởi và dừa tươi vào thị trường Trung Quốc. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, một nam bệnh nhân 45 tuổi vừa tử vong do mắc bệnh dại sau 2 tháng bị chó cắn vào tai. Do chủ quan không đi tiêm phòng dại, chỉ đến khi khó thở, đau dai, tê bì dọc cánh tay theo vị trí vết cắn, vân vân, bệnh nhân mới nhập viện. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus dại. Đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40 ca tử vong do bệnh dại. Riêng tại Hà Nội, ghi nhận 2 ca mắc và 2 ca tử vong do bệnh dại. Theo CDC Hà Nội, nếu nghi bị chó dại cắn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được theo dõi và xử trí kịp thời. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu cho biết, nghi phạm thực hiện vụ đánh bom ở Istanbul đã bị cảnh sát bắt giữ hôm nay. Hôm qua, 6 người đã thiệt mạng và 81 người khác bị thương khi một vụ nổ bom làm rung chuyển một con phố đi bộ đông đúc ở đại lộ İstiklal thuộc khu vực trung tâm thành phố Istanbul. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan coi vụ đánh bom này là hành động khủng bố. Vài giờ sau vụ nổ, Phó Tổng thống Fuat Oktay đã đến địa điểm xảy ra vụ nổ này để cập nhật con số mới nhất về số người thương vong, đồng thời cam kết sẽ giải quyết vấn đề rất sớm. Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã công bố một quỹ ứng phó đại dịch trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Bali, Indonesia, hôm qua, các nhà lãnh đạo y tế và tài chính các nước thành viên đã công bố một quỹ trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ phòng trường hợp thế giới phải ứng phó với một đại dịch tương tự đại dịch COVID-19 trong tương lai. Tham gia đóng góp quỹ có 24 nước và đây được xem là một trong những kết quả có sớm của hội nghị thượng đỉnh G20. Tháp chuông đồng hồ nổi tiếng Big Ben tại thủ đô London của Anh đã chính thức hoạt động trở lại kể từ ngày 13 tháng 11. Tháp đã trải qua quá trình sửa chữa kéo dài tới 5 năm. Vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11, rất đông người dân đã tụ tập xung quanh khu vực gần đó để nghe tiếng đồng hồ ngân vang trở lại nhằm thử chuông và cũng là để kỷ niệm ngày đình chiến. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.